Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo từ sân bay ở Bình Nhưỡng, Novak Djokovic về nước được chào đón như người hùng, Ngoại trưởng Vương Nghị nói Trung Quốc sẽ không bắt nạt về Biển Đông, và bất đồng về Myanmar khiến ASEAN phải hoãn họp ngoại trưởng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Triều Tiên dường như đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tức SRBM, hôm 17 tháng 1 từ một sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc đưa tin vụ thử thứ tư trong tháng này để cho thấy kho tên lửa ngày càng lớn của họ. Nhật Bản cũng ghi nhận vụ phóng. Chánh văn phòng nội các Nhật Hirokazu Matsuno lên án đó là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên duy trì sự ổn định. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan luôn nhớ đến hòa bình và ổn định chung trên bán đảo, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh khi được hỏi về vụ phóng. Triều Tiên, quốc gia có vũ khí hạt nhân, đã thực hiện 3 vụ thử tên lửa khác trong vòng chưa đầy 2 tuần, tần suất nhanh bất thường, 2 trong số đó là tên lửa siêu thanh đơn nhất, có khả năng bay với tốc độ cao và cơ động sau khi phóng, trong khi vụ thử nghiệm hôm 14 tháng 1 là một đôi tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn từ toa tàu. Vụ thử hôm 17 tháng 1 dường như là hai tên lửa SRBM được bắn về phía đông từ sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết trong một thông cáo, Triều Tiên đã sử dụng sân bay này để phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hoa Son 12 hồi năm 2017 với sự có mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Các tên lửa được phóng đã bay khoảng 380 km đến độ cao tối đa 42 km, JCS nói. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi cho biết các tên lửa dường như đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên và rõ ràng là Triều Tiên đang thực hiện các vụ phóng thường xuyên để nâng cấp công nghệ tên lửa. Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo là vấn đề nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật, ông Kishi nói trước báo giới, và lưu ý các vụ thử này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Triều Tiên phát triển tất cả các loại tên lửa đạn đạo. Tần suất thử nghiệm cho thấy Triều Tiên có đủ tên lửa để có thể thử, huấn luyện và trình diễn thoải mái, và chúng giúp nâng cao năng lực răn đe của Bình Nhưỡng bằng cách làm nổi bật quy mô lực lượng tên lửa của họ. Ông Mason Ritchie, giáo sư tại Đại học Hàn Quốc, nghiên cứu về nước ngoài ở thủ đô Seoul, cho biết Triều Tiên đã không phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa nhất ICBM hoặc vũ khí hạt nhân kể từ năm 2017, nhưng sau khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ vào năm 2019, nước này bắt đầu thử nghiệm một loạt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới. Nhiều SRBM mới nhất, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, dường như được thiết kế để né hệ thống phòng thủ tên lửa. Triều Tiên cũng thề sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân chiến thuật để họ có thể lắp đặt các đầu đạn hạt nhân lên các SRBM. Mỗi lần Bình Nhưỡng phô trương tên lửa chiến thuật đều cho thấy các biện pháp trừng phạt nhằm vào chế độ Kim hạn chế như thế nào, và Mỹ không thể khiến Triều Tiên phải lãnh đủ hậu quả khi phát triển chương trình tên lửa tầm ngắn, ông Ritchie nói. Triều Tiên biện hộ cho các vụ phóng này, cho đó là quyền tự vệ và cáo buộc Mỹ cố tình tăng cường đối đầu với các lệnh chế tài mới. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn cấp sau vụ phóng, và các thành viên hội đồng nhấn mạnh cần bắt đầu đối thoại càng sớm càng tốt để ngăn chặn tình hình trở nên căng thẳng hơn và khôi phục ổn định, Nhà Xanh, tức phủ Tổng thống Hàn Quốc, tuyên bố. Ông Triệu Tống, chuyên gia về chính sách hạt nhân thuộc quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định Triều Tiên có ít lý do để ngừng phát triển tên lửa. Ông Kim dường như có rất ít hy vọng về đột phá với Mỹ, và sự đồng cảm của Trung Quốc đối với Triều Tiên và ác cảm với Mỹ có thể khiến Triều Tiên mạnh dạn nghĩ rằng Bắc Kinh khó có thể ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào của cộng đồng quốc tế để khiển trách Bình Nhưỡng vì các vụ phóng. Ông nói thêm, Triều Tiên có thể cho rằng lúc này là thời điểm an toàn để thúc đẩy phát triển tên lửa. Ông Triệu nói thêm.
Những khác biệt chưa được giải quyết về việc can dự tới chính quyền quân sự Myanmar đang gây bất hòa giữa các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Các nhà ngoại giao và các quan chức chính phủ cho biết trong lúc một cuộc họp của các bộ trưởng dự kiến diễn ra trong tuần này đã bị lùi lại. Mâu thuẫn này xảy ra sau vài tháng náo loạn cuối năm 2021 khi ASEAN có bước đi chưa từng có là gạt người đứng đầu tập đoàn quân sự Myanmar Min Aung Hlaing ra khỏi hội nghị thượng đỉnh sau đảo chính và dùng vũ lực trấn áp người biểu tình. Vấn đề gai góc về liệu Myanmar có được cho tham dự các sự kiện của ASEAN hay không vẫn chưa được giải quyết. Quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia Abdul Kadir Jailani nói, cần phải thừa nhận muốn thống nhất các quan điểm vẫn cần có thêm thời gian. Ông Jailani, Tổng Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á, Thái Bình Dương và châu Phi, nói trước báo giới. Tuy nhiên, việc Campuchia hoãn phiên họp trong tuần này để mở đầu nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của họ là điều dễ hiểu, ông nói thêm, vì biến thể Omicron vẫn là mối đe dọa. Campuchia đã dẫn ra những khó khăn về đi lại khiến một số ngoại trưởng không thể đến, là lý do họ hoãn cuộc họp vào tuần trước. Campuchia nói họ muốn can dự với chính quyền quân sự Myanmar và đã mời Bộ trưởng Ngoại giao của họ, Đại tá về hưu Wuna Mongling, đến cuộc họp ASEAN, hai nguồn tin ngoại giao nói với Reuters. Trong những ngày gần đây, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã phản đối ý tưởng mời đại diện chính quyền quân sự Myanmar vì họ không có tiến triển nào về sự đồng thuận 5 điểm của ASEAN để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar. Hôm 15 tháng 1, ông Lý Hiển Long nói với Chủ tịch ASEAN đồng thời là người đồng cấp Campuchia Hun Sen rằng bất kỳ thay đổi nào trong chính sách Myanmar của họ phải dựa trên những thực tế mới. Bất đồng này cho thấy một năm đầy thách thức ở phía trước đối với ASEAN, đe dọa phơi bày những chia rẽ nội bộ và gây nguy hiểm cho uy tín của Hiệp hội, khi bản kế hoạch hòa bình cho Myanmar được quốc tế hậu thuẫn của họ bị lung lay.
Tay vợt Novak Djokovic đã về Serbia và được chào đón như người hùng hôm 17 tháng 1, sau khi Úc trục xuất tay vợt nam số 1 thế giới do anh không chịu chích ngừa COVID-19, chấm dứt hành trình tìm kiếm kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam của anh. Hầu hết người Úc muốn Djokovic ra khỏi Úc, nhưng người dân Serbia lại vẫy quốc kỳ và hoan hô khi anh hạ cánh xuống sân bay ở Belgrade. Anh là nhà vô địch của chúng tôi, Novak, và chúng tôi yêu anh, Noel, họ hô vang. Vua Melbourne, 34 tuổi, đã giành được 9 giải Úc mở rộng, ngang bằng với Rafael Nadal và Roger Federer với 20 danh hiệu và là hạt giống nam hàng đầu cho giải đấu khai mạc hôm 17 tháng 1. Nhưng thay vì bắt đầu bảo vệ danh hiệu như dự kiến tại Melbourne Park, anh đã bay đến Belgrade qua ngã Dubai sau khi hai lần bị giam trong khách sạn cùng những người xin tị nạn và sau đó bị cơ quan di trú Úc trục xuất khỏi nước Úc. Bất cứ ai giành danh hiệu bây giờ đều chẳng có ý nghĩa gì. Alex Gracco, kiều dân Serbia ở Úc, thất vọng khi bỏ lỡ việc nhìn thấy anh ta ở Melbourne. Quyết định của chính phủ Úc phù hợp với dư luận quần chúng Úc, nhưng chính quyền đã bị chỉ trích vì không giải quyết vấn đề trước khi anh đến Úc. Tôi không thoải mái khi những tuần qua mọi người tập trung vào tôi và tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể tập trung vào các trận đấu và giải đấu mà tôi yêu thích, Djokovic nói, bày tỏ nỗi thất vọng nhưng tôn trọng quyết định của tòa án. Theo luật Úc, Djokovic không thể trở lại Úc trong 3 năm, trừ phi bộ trưởng di trú nước này thừa nhận có lý do cấp thiết hay đáng cảm thông. Thủ tướng Scott Morrison ám chỉ có thể có cách để cho phép Djokovic đến Úc vào năm tới. Có cơ hội cho ai đó trở lại Úc trong hoàn cảnh phù hợp và điều đó sẽ được xem xét vào lúc đó, ông nói trên đài phát thanh 2GP. Pháp cho biết Djokovic sẽ bị cấm thi đấu tại giải Pháp mở rộng vào tháng 5 vì nước này đã thông qua luật tiêm chủng mới. Điều này áp dụng cho tất cả khán giả hay vận động viên thể thao chuyên nghiệp, Bộ Di trú Pháp cho biết trong một tuyên bố, nhưng nói thêm tình hình dịch có thể thay đổi vào thời điểm đó. Chúng ta sẽ chờ xem, nhưng rõ ràng sẽ không có đặc cách. Phán quyết của Tòa án Liên bang Úc giữ nguyên việc hủy bỏ thị thực của Djokovic, vốn ban đầu được đặt cách vì gần đây anh đã mắc COVID-19, đã làm buồn lòng gia đình và người ủng hộ Djokovic, vốn khắc họa anh là kẻ yếu bị đàn áp. Tôi nghĩ anh ấy đã đi vào lịch sử như là một anh hùng, một người đàn ông và là một chiến binh chống lại cái ác, vốn được gọi là rạp xiếc Corona, ông Marko Stugalovic, 60 tuổi, nói tại sân bay Belgrade. Non, anh là một vị vua, anh là hoàng đế, nên là huyền thoại vĩ đại nhất sống trên thế giới, anh ta là thánh sống. Djokovic lần đầu tiên bị cơ quan di trú bắt giữ hôm 6 tháng 1, được tòa án ra lệnh thả vào ngày 10 tháng 1 và sau đó bị bắt giam một lần nữa vào ngày 15 tháng 1 trước phiên xử hôm 16 tháng 1. Djokovic đeo khẩu trang và chụp ảnh selfie với người hâm mộ khi đến Dubai từ Melbourne trước khi đẩy xe đẩy đến cổng khởi hành cho chuyến bay kéo dài 6 tiếng đến Belgrade. Khi đã về đến quê hương, anh tránh đám đông người hâm mộ và truyền thông, đi thẳng đến căn hộ sang trọng của anh ở quận Novi Beograd của Belgrade. Bộ trưởng Di trú Úc Alex Hawke nói rằng Djokovic có thể là mối đe dọa đối với trật tự công cộng vì sự hiện diện của anh sẽ khuyến khích tâm lý bài chích ngừa. Trường hợp của Djokovic đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên toàn cầu về quyền từ chối chích ngừa khi giới chức trên khắp thế giới thúc đẩy biện pháp chích ngừa như là con đường chính thoát ra khỏi đại dịch kéo dài đã 2 năm. Nhiều người dân Úc vốn đã phải hứng chịu lệnh phong tỏa nằm trong số hà khắc nhất trên thế giới và có tỷ lệ tiêm chủng cho người lớn hơn 90%, đánh giá Djokovic là kiêu ngạo và xem thường các rủi ro sức khỏe. Cuộc tranh cãi đã trở thành vấn đề chính trị đối với ông Morrison, vốn phải đối mặt với cuộc bầu cử vào tháng 5 giữa những tranh luận về trách nhiệm giữa chính phủ liên bang thuộc Liên minh Trung hữu của ông và chính quyền trung tả của bang Victoria. Ông Morrison biện hộ cách ông xử lý tình huống và tách biệt rõ ràng trường hợp của Djokovic với những người hoài nghi vaccine trong chính phủ của ông. Nếu quý vị đến từ nước ngoài và có những điều kiện đi kèm để được nhập cảnh vào đất nước này, thì quý vị phải tuân thủ, ông nói. Tay vợt Rafael Nadal của Tây Ban Nha cho biết giải đấu sẽ không giống như trước nếu không có đối thủ lớn của anh. Không nghi ngờ là nếu Novak Djokovic chơi ở đây sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, Nadal nói với các phóng viên sau khi đánh bại tay vợt Marcos Giron của Mỹ để đi tiếp vào vòng 2.
Trung Quốc sẽ không sử dụng sức mạnh của mình để bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn bao gồm Philippines, Ngoại trưởng nước này cho biết hôm 17 tháng 1 và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Chỉ nhấn mạnh đòi hỏi chủ quyền của một bên và áp đặt ý chí của mình lên bên kia không phải là cách đúng đắn để các nước láng giềng đối xử với nhau, và nó đi ngược triết lý phương Đông là mọi người nên sống hòa hợp với nhau. Ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, phát biểu trên một diễn đàn ảo do Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila và một tổ chức vận động địa phương tổ chức. Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra chưa đầy 2 tháng sau khi Philippines lên án việc Trung Quốc chặn một tàu tiếp tế quân sự ở Biển Đông, khiến Mỹ, một đồng minh có hiệp ước, cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào các tàu Philippines sẽ khiến họ viện dẫn các cam kết phòng thủ chung. Các yêu sách chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông mà họ nói dựa trên các bản đồ lịch sử đã khiến nước này mâu thuẫn với Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam, những nước có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo và thực thể đối chọi với Trung Quốc. Trung Quốc đã bị các nước phương Tây cáo buộc là gây hấn và khiêu khích bằng cách triển khai hàng trăm tàu hải cảnh và tàu đánh cá trong khu vực đặc quyền kinh tế của nước láng giềng, trong đó có Philippines và ở xa đại lục. Trung Quốc nói hành động của họ là chính đáng bởi vì các tàu này hoạt động trong lãnh thổ của họ. Philippines phản đối điều mà họ gọi là xâm nhập và tràn ngập. Ông Vương Nghị nói Trung Quốc bày tỏ hy vọng với phía Philippines rằng họ có thể xử lý và giải quyết vấn đề một cách đúng đắn trên tinh thần thiện chí và thực tiễn. Một đoạn video mới đây ghi lại cảnh các binh sĩ Trung Quốc ném đá và chửi bới lăng mạ những công nhân xây dựng không vũ trang của Việt Nam ở tỉnh Hà Giang, khu vực giáp giới với Trung Quốc. Sự kiện diễn ra giữa bối cảnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang bị điêu đứng khi hàng ngàn xe tải chở nông sản bị tắc nghẽn nhiều tuần lễ ở biên giới vì chính sách phòng dịch mới của Trung Quốc. Đoạn video do tài khoản tên Li An Khoan đăng lên trang Twitter ngày 3 tháng 1 cho thấy hàng chục lính Trung Quốc đang ném đá về phía những chiếc xe xúc đất, được cho biết là của nhóm công nhân Việt Nam đang làm công trình dọc bờ sông phía Việt Nam để chống xói lở. Nhận định về sự việc, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cao cấp, khách mời thuộc Viện ICES, tức Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nói với VOA rằng có thể khẳng định hành động của binh sĩ Trung Quốc là do nhận lệnh từ Bắc Kinh.
Trung Quốc họ không đồng ý cho công dân Việt Nam là đắp ở cái chỗ, cái phía bờ bên này của cái, nó có cái suối nước ấy. Lý do của họ là gì? Là nó sẽ cản cái dòng nước ấy, mà nó sẽ, cái dòng nước nó sẽ chảy về cái phía bờ của Trung Quốc, nó sẽ làm xói cái bờ của Trung Quốc, và như thế thì nó sẽ đổ cái hàng rào mà Trung Quốc họ xây ở đó. Họ nói rất rõ và họ còn trưng cả khẩu hiệu phản đối bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung Quốc.
Phía Việt Nam sau đó giải thích rằng việc đắp bờ không ảnh hưởng đến Trung Quốc và tiếp tục làm công trình nên dẫn đến vụ ném đá trên, vẫn theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp.
Phía bên kia thì Trung Quốc họ nói không được thì họ đưa người dân ra biểu tình đả đảo, thế nhưng mà không được nữa thì họ bắt đầu họ ném đá, họ ném thì họ không ném vào công nhân Việt Nam đâu, họ ném vào mấy cái xe, nó có mấy cái xe, nó gọi là mấy cái xe xúc á, không có một người Việt Nam nào bị thương cả.
Hành động ném đá của người Trung Quốc đối với Việt Nam, theo ông, giống hệt như những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Lúc đầu là người Trung Quốc chỉ ném đá vào các cái lều người Ấn Độ ở biên giới thôi. Những cái lều không có người, những cái lều mà người lính Ấn Độ người ta trữ đồ ăn, thực phẩm thì là gạo, rồi thì thức ăn thì cả mấy cái con heo. Nhưng sau này nó cứ dần dần nó tăng lên rất nhanh, rồi thì bắt đầu ném một cái lều người có lính ở, thế xong rồi là ném đá vào nhau, thế xong rồi là đánh nhau, đẩy nhau xuống vực chết.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, đồng thời cho rằng đây là một dấu hiệu không tốt, mặc dù khả năng xảy ra xung đột vũ trang như trong trường hợp của Ấn Độ là không cao, nhưng không phải là không có. Theo nhận định của nhà nghiên cứu của Viện ICES, Việt Nam và Trung Quốc cho tới nay không thể coi là có hòa bình, vì dù không có tiếng súng đạn, nhưng hai quốc gia láng giềng lâu nay vẫn trong tình trạng chiến tranh trên rất nhiều mặt trận.
Thực sự là không phải là có hòa bình. Hòa bình tức là một cái tình trạng mà không xảy ra đánh nhau, đúng không nào? Thế nhưng mà nó vẫn đang có đánh nhau đấy chứ. Đánh nhau không bằng súng đạn, nhưng mà đánh nhau bằng mấy thứ này. Thứ nhất là đánh nhau bằng thông tin, chiến tranh thông tin. Gần đây nhất tức là cách đây độ 4 hôm nó có một cái bài mà để cho cả viện trưởng một cái viện nghiên cứu Biển Đông của chính quyền Trung Quốc viết một cái bài đăng lên cái tờ báo lớn nhất của Trung Quốc là Trung Quốc ngày nay, nói rằng là dân binh biển của Việt Nam hay là đóng những cái tàu sắt 500 tấn rồi thì ở đó là có, trong đó có súng và dân binh biển Việt Nam là đi làm cướp biển, họ vu khống Việt Nam. Và cái đấy là một trong những chuyện đơn giản nhất của cái gọi là chiến tranh thông tin. Thì còn chiến tranh gọi là chiến tranh không gian mạng, nó đang rất mạnh. Người ta biết thừa ra là một tuần thì từ tất cả các phía, mà chủ yếu là nó có liên quan đến Trung Quốc. Mỗi tuần nó có vài chục ngàn cuộc tấn công vào các cái mạng lưới máy tính của Việt Nam này. Thế còn có những cái thứ mà họ sử dụng tàu ngầm, họ sử dụng vệ tinh, họ sử dụng các cái tàu gọi là tàu nghiên cứu để họ cứ chạy ngang chạy dọc ở trong cái vùng biển mà thuộc chủ quyền Việt Nam ấy, thì đấy là một cái loại chiến tranh gọi là vùng xám. Những cái thủ thuật về kinh tế này, về thương mại này, rồi những cái tuyên bố về chủ quyền.
Một điểm khá đặc trưng của Trung Quốc thường áp dụng chiến thuật vùng xám trong các cuộc chiến trên mọi lĩnh vực đối với Việt Nam, từ việc đưa các tàu gọi là tàu nghiên cứu đi ngang dọc các vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, cho đến sự kiện gần đây là dùng chính sách Zero Covid mà tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói là một lý do dối trá để biện minh cho các hành động gây sức ép của Bắc Kinh nhằm chặn đứng khu vực biên giới gây điều đứng cho nông sản Việt Nam. Tựu trung lại, những hành động trên thực tế cho thấy Trung Quốc có một kế hoạch tấn công tổng hợp và chặt chẽ trên mọi lĩnh vực nhắm vào các quốc gia láng giềng có tranh chấp chủ quyền với họ, đặc biệt là Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực biên mậu, ngoài các lý do theo kiểu kiếm cớ của Trung Quốc, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng phía Việt Nam cũng cần phải nhìn nhận và điều chỉnh cung cách làm ăn kinh doanh của mình cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để có thể đối phó với một Trung Quốc rất chịu khó học hỏi các quy định quốc tế kể từ khi nước này được vào Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Ông nói.
Thế thì từ phía Việt Nam cũng phải nhìn thấy rằng là cần phải học rồi thực hiện các cái quy chế thương mại, từ cái việc là chất lượng hàng hóa cho đến các cái việc là vệ sinh, cho đến những việc là tiêu chuẩn hàng hóa như nào, đã ký với nhau như nào là phải làm đúng như thế, chứ không phải là sang rồi cười với nhau xong bảo là giảm giá đi, ông mua đi cho tôi. Không phải như thế.
Tuy nhiên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp lưu ý, ngay cả khi các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh theo các tiêu chuẩn thương mại quốc tế, thì vẫn không loại trừ khả năng phía Trung Quốc tiếp tục dùng các chiêu trò để gây sức ép và làm thiệt hại cho Việt Nam. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự lò gốm ở Tân Nguyên làm con giáp bằng đất cho Tết sắp tới.
Tết Nhâm Dần này với người dân thị xã Tân Uyên sẽ là cái Tết rất có thể mang nhiều cảm xúc, bởi Tết sang năm 2023, theo lộ trình thì Tân Uyên sẽ là đô thị dịch vụ thương mại công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương. Bà Nguyễn Thị Tư, cư dân Tân Uyên đã nhận xét về xứ sở của mình.
Dân đây người ta có nhiều, người ta xài nhiều, người ta đâu có... không thua gì hết, người ta có nhiều thế, thành những người nào mà có điều kiện thì giúp đỡ những người khó khăn vậy thôi, bình thường chứ không có gì hết. Như giờ đây ai khó khăn có tiền, những người khá giả hơn thì người ta cứ nói nhau, thì nhà nước tài trợ như tài trợ, còn nhiều dân khu phố người ta cũng đóng góp để cho.
Theo thông báo của nhà chức trách thì đến năm 2023 Tân Uyên sẽ chuyển từ đơn vị hành chính cấp thị xã lên thành phố. Còn tính đến trước thềm Nhâm Dần này thì nơi đây vẫn là sự bình yên cố hữu của một thị xã tỉnh lỵ. Bà Bạch Thị Sanh, người gốc Quảng Ngãi sinh sống ở Tân Uyên, nhận xét.
Ở đây cũng như miền quê vậy thôi, cũng bình thường như là ở quê gì vậy thôi chứ không có khó gì đâu. Nó cũng quê vậy đó, cũng mập mập vậy thôi chứ cũng không có cái gì ngãi hay nữa. Ở đây mình thấy khí hậu mát mẻ dễ chịu, sống đời sống ở đây thấy cũng mập mập, dân đồ cũng bình thường, cũng biết thương người.
Bà Sanh đã sống ở Tân Uyên suốt 15 năm qua, giờ bà muốn trở về cố hương để được gần gũi một phần gia đình. Mấy năm gần đây, Tân Uyên thu hút nhiều lao động ngoại tỉnh về làm việc ở các khu công nghiệp và theo tự nhận xét của cư dân Tân Uyên, họ vẫn giữ nề nếp cũ ông bà. Bà Nguyễn Thị Tư kể.
Tết đây thì hình như thấy nhà nào có thịt chứ bánh tét chứ ấy thôi chứ có gì đâu khác. Đây ta chỉ ăn như đó thôi, chứ không có gì đâu khác. Người nhà giàu ta ăn tùm lum chứ mình chỉ thịt kho với bánh tét chứ ủ qua hầm đâu thôi chứ có gì đâu. Hồi xưa thì mấy người thông quê ta làm heo ta chia nhau, còn giờ là thịt heo là tốt, có thể nhà nước tài trợ cho những người khó khăn nữa, không cần phải đi mua.
Có thể thêm một mùa xuân nữa là người dân Tân Uyên bắt đầu ăn Tết trong tư cách cư dân đô thị với tất cả những ồn ào, tất bật thường thấy của nơi được gọi là thành phố. Còn giờ thì những tuần lễ cuối của tháng Chạp nơi đây vẫn trầm lặng. Bà Nguyễn Thị Thủy làm nghề bán cua biển ở Tân Uyên nói rằng Tết nơi đây thường hiu hắt.
Ở đây là Tết nhất là buồn hiu à, không có còn xe ốp cái xe chạy lắm. Thành ra ai cũng về 28 tay là ta dễ trơn rồi.
Tân Uyên hiu hắt khi lao động nhập cư rủ nhau về quê ăn Tết. Còn cư dân bản địa thì vẫn nếp xưa chan hòa, vẫn nghĩa tình láng giềng trong mọi chuyện tối lửa tắt đèn. Chính điều này nên cũng có tâm lý ít nhiều ngần ngại, biết đâu khi lên thành phố thì tình nghĩa bà con chòm xóm dần lạc phai. Bà Nguyễn Thị Tư so sánh và nói rằng thích nghiệp êm ả của thị xã hơn.
Xong rồi quê xuống rồi thành phố nha, 5-7 triệu sống tỉnh mơ luôn, người ta thóc nên mua vàng đây cút cút luôn á. Công nhân đầy phố sống không có bằng đây đâu, nó không có tình cảm ở quê đâu. Nên thành phố lên chứ người ta vẫn có tình thương với nhau, ta vẫn chơi như chòm xóm, như như thành phố nhịn nhà đi ở ai chết chẳng chịu. Đây lên thành phố lên chứ dân chiều vẫn tập trung, vẫn nói chuyện vui vẻ nha, ăn uống chơi chung với nhau bình thường. Chứ phải lên thành phố là ta khác, không phải. Thì vẫn bình thường.
5 người 10 ý để từ đơn vị hành chính cấp thị xã lên thành phố, đòi hỏi hạ tầng giao thông, cơ sở y tế, trường học phải phát triển tương ứng. Dĩ nhiên kéo theo đó là giá cả đất đai cũng tăng theo, chuyện giao thương buôn bán cũng thuận tiện hơn. Bà Nguyễn Thị Mước không giấu vẻ vui mừng nếu nơi đây được lên thành phố.
Thì mình thấy cái đất nước mình càng ngày càng phát triển, thì cái lên như vậy thì cái nhiên cái công nghệ rồi cái tất cả cái gì nó cũng là phát triển thay đổi, như đường xá đồ nhà nước sẽ, nếu mà lên về thành phố thì nhà nước sẽ sửa sang lại đường trường học đồ, tất cả cái gì nó cũng khang trang hơn, thì mình người dân mình thấy vậy thì phấn khởi vui vẻ vậy. Tại nó lên thành phố rồi, như mình đây này cái giá trị cái gì nó cũng cao, đất cũng giá trị cao, rồi mình nó là ở đây nó về mở rộng ra là công xí nghiệp, công trường đồ này kia, thì mình dĩ nhiên là mình giá trị như mình buôn bán đồ thấy cũng thuận tiện đó, theo cô thấy vậy thôi.
Viễn cảnh Tân Uyên từ thị xã sẽ lên thành phố trong tương lai gần đã ít nhiều tạo sự phấn khích trước thềm Nhâm Dần. Bà Bạch Thị Sanh nói rằng nếu còn đủ sức khỏe, nhất định bà sẽ trở lại nơi đây để mừng thành phố Tân Uyên.
Nếu mà cô về mà thấy còn mạnh khỏe thì cũng có thời gian cũng vô lệ với con, nó cũng mòn ở trong này mà. Con một đứa ở bên Cóp, còn đứa ở Thủ Dầu Một, còn con ở trên chỗ nhà thờ bên sáng kia. Về là con mình dòm về chứ rồi con còn ở trong này, nếu mà về có sức khỏe là cũng ghé nữa. Lên thành phố thì nó cũng phải đổi mới chứ. Mình lên nhà mình thấy cũng hãnh diện, cũng mừng.
Nhờ vị trí trung tâm kết nối với Thủ Dầu Một, Thuận An, Phú Giáo, Bến Cát, phần lớn các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Bình Dương đều đi qua địa bàn Tân Uyên. Chính điều này cho thấy nhâm dần này là vui xuân thị xã, để rồi cùng hẹn hò nhau năm tới sẽ là vui Tết thành phố Tân Uyên.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày Martin Luther King năm 2022. Nước Mỹ tưởng niệm mục sư tiến sĩ Martin Luther King Jr. vào ngày thứ hai của tuần thứ ba của tháng 1 hàng năm. Tiến sĩ King là một mục sư Baptist ở bang miền Nam Alabama và là người đi đầu trong cuộc chiến chống bất bình đẳng chủng tộc ở Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 1 năm 2022 là sinh nhật thứ 93 của ông. Vào thời điểm bạo lực lan tràn đối với những người Mỹ gốc Phi đang tìm cách thay đổi hệ thống phân biệt chủng tộc trên thực tế tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ, tiến sĩ King đã lãnh đạo một phong trào dân quyền tập trung vào phản kháng bất bạo động. Bị ảnh hưởng sâu bởi Mahatma Gandhi, tiến sĩ King đã phát triển 6 nguyên tắc hướng dẫn hành động cho những người tranh đấu cho dân quyền khi họ tổ chức các hoạt động tẩy chay hàng loạt, tuần hành ôn hòa và các phong trào tranh đấu bất bạo động và bất tuân dân sự khác. Ông trình bày chi tiết các nguyên tắc này trong cuốn sách của ông nhan đề Sải bước hướng tới tự do. Nguyên tắc đầu tiên nói rằng bất bạo động là một cách sống cho những người can đảm và là một cách chống lại cái ác. Thứ hai, bất bạo động tìm cách thu phục được tình bạn và sự hiểu biết và tạo ra sự cứu chuộc và hòa giải. Tiếp theo, bất bạo động tìm cách đánh bại sự bất công chứ không phải con người, vì nó thừa nhận rằng những kẻ bất lương không phải là những người xấu xa mà cũng là những nạn nhân. Nguyên tắc thứ tư cho rằng đau khổ có thể giáo dục và chuyển hóa, và chấp nhận đau khổ mà không cần trả đũa. Đau khổ có khả năng giáo dục và biến đổi. Theo nguyên tắc thứ năm, bất bạo động chọn tình yêu thay vì căm ghét. Nguyên tắc thứ sáu về bất bạo động cho rằng vũ trụ đứng về phía công lý. Chưa đầy một tuần trước khi chết, ông tuyên bố rằng chúng ta sẽ vượt qua vì vòng cung đạo đức của vũ trụ dài, nhưng nó lại hướng tới công lý. Thành tựu lớn nhất của tiến sĩ King và phong trào dân quyền là đạo luật dân quyền được thông qua vào năm 1964, cấm phân biệt đối xử ở những nơi công cộng, cũng như cấm phân biệt đối xử trong việc làm dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia. Tiến sĩ King bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 ở tuổi 39. Nhưng di sản của ông vẫn sống mãi. Trong vòng một thập kỷ, luật phân biệt đối xử đã bị bãi bỏ. Và ngày nay, phân biệt đối xử là một hành vi vi phạm bị lên án và có thể bị trừng phạt về mặt pháp lý. Cuộc đời của tiến sĩ Martin Luther King có thể được đánh giá qua lăng kính tuyên bố của chính ông rằng thước đo cuối cùng của một người không phải là nơi anh ta đứng trong những giây phút thoải mái và thuận tiện, mà là nơi anh ta đứng vào những lúc thử thách và tranh cãi.